Tiệc thánh thể như phương pháp cấy trồng sự sống mới. Quý bạn thính giả thân mến, José Carreras là danh ca giọng tenor người Tây Ban Nha nổi tiếng trên thế giới. Năm 1987, đang khi tập dượt trình diễn vở ca kịch La Bohème để quay thành phim bên Paris, thì thình lình anh bị đau phải trở vào nhà thương. 24 giờ đồng hồ sau đó, các bác sĩ cho biết anh bị bệnh ung thư máu, một chứng bệnh nan y, hàng năm giết chết bao nhiêu người trên thế giới. José thấy cuộc đời mình sụp đổ trước mắt. Anh mới chỉ có 40 tuổi và đang trong lúc ở trên tột đỉnh danh vọng của nghề ca sĩ. Có tài, đẹp trai, giàu có, được khán thính giả ngưỡng mộ và tiếng tăm nổi như cồn. Nhưng José Carreras thấy chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải xuôi tay nhắm mắt và rơi vào quên lãng. Anh bắt đầu một cuộc chiến khó khăn nhất đời người, cuộc chiến chống lại tử thần. Từ Paris, anh được đem về Barcelona bên Tây Ban Nha, rồi sang Seattle bên Hoa Kỳ và được chữa trị trong một trung tâm chuyên về chứng bệnh ung thư máu. Anh đã sống những tháng ngày kinh hoàng tại đây. Nhưng may thay, có những người vô danh nhưng vì mến mộ tài nghệ của anh nên họ hy sinh hiến tủy xương của họ để cho các bác sĩ cấy cho anh. Sau một cuộc giải phẫu cấy tủy và những tháng ngày ghép mình vào kỷ luật chữa trị nghiêm ngặt, anh được khỏi bệnh và thoát chết. Nhưng José Carreras tin rằng Chúa nhân lành đã giúp anh khỏi bệnh ung thư máu. Vì nhớ ơn Ngài nên anh đã dành ra 2 năm đi trình diễn đó đây để quyên tiền giúp các bệnh nhân mắc chứng nan y này. Cấy các tế bào hay cơ phận lành mạnh là nguyên tắc được áp dụng với khá nhiều thành công trong lĩnh vực sinh vật học ngày nay. Câu chuyện danh ca José Carreras nhờ được trồng cấy xương tủy lành mạnh của người khác mà có được sự sống mới, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa các bài đọc Chúa Nhật thứ 20 thường niên 5B, nói về bữa tiệc của bà Chúa khôn ngoan và bữa tiệc thánh thể. Qua đó, Thiên Chúa trao ban sự sống mới linh thiêng cho con người. Sách Các Ngôn Sứ chương 9, câu 1 đến câu 6 ghi lại lời của sự khôn ngoan được nhân cách hóa là bà Chúa khôn ngoan, mời gọi con cái loài người đến dự tiệc và ăn uống no say các lương thực tuyệt hảo của Thiên Chúa. Trong chương 8, sự khôn ngoan tự giới thiệu mình như là hoa trái tuyệt diệu nhất trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa và như là mẫu mực Thiên Chúa dùng để tạo dựng mọi sự. Ngay từ khởi thủy, khi Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, thì sự khôn ngoan đã ở bên cạnh Ngài và cộng tác vào việc tạo dựng ấy. Trong chương 9, sự khôn ngoan tự giới thiệu như người thuộc dòng giống hoàng gia, nhưng không tử nan đến sống giữa con cái loài người và xây một căn nhà đón tiếp vô cùng hoàn hảo để dọn yến tiệc cho con cái loài người, để dưỡng nuôi chúng bằng mọi thần lương của Thiên Chúa. Số 7 là con số biểu tượng trong Thánh Kinh. Nó diễn tả sự toàn hảo, trọn vẹn. Căn nhà mà bà Chúa khôn ngoan dọn đãi tiệc loài người là nơi hoàn hảo tuyệt diệu, nơi con người được tiếp xúc với chính thần khí khôn ngoan của Thiên Chúa và nếm hưởng của ăn thần thiêng Ngài ban. Bà Chúa khôn ngoan mời con cái loài người tới dự tiệc là đề tài cũng được sách Huấn Ca nói đến trong chương 24, câu 17 và 18. Ta như là cây nho trổ sinh những mầm kiều diễm, và các hoa của ta đã cho trái vinh quang và sang dầu. Hãy đến cùng ta hỡi các con khao khát ta, và hãy ăn uống no nê các hoa trái của ta. Trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 55, câu 1 tới câu 3, bà Chúa khôn ngoan cũng mời gọi con cái loài người tới ăn bánh và uống nước và rượu cùng sữa thiên linh của Thiên Chúa. Bánh và rượu, nước và sữa, các thứ cao lương mỹ vị ấy không gì khác là các giáo huấn chứa đựng trong sách Cách Ngôn. Và bắt đầu từ chương 10 trở đi, con người được mời gọi ăn uống các giáo huấn lương thực thần thiêng mà Thiên Chúa trao ban cho họ. Của ăn ấy sẽ cho con người được tham dự vào chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. giáo huấn Chúa ban sự sống vĩnh cửu cho con người. Trong Thánh Kinh Tân Ước, bữa tiệc thời cứu thế gắn liền với tiệc ly, gắn liền với phép thánh thể. Hình ảnh biểu tượng lãnh nhận lấy lương thực thần thiêng trong lời mời của bà Chúa khôn ngoan giờ đây trở thành sự thực. Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa nhập thể trở thành thịt và máu nuôi dưỡng chúng ta. Để cho mọi người gần xa được vào dự tiệc thần thiêng, bà Chúa khôn ngoan gửi các nữ tỳ của mình đến các nơi cao của thành phố, cất tiếng kêu mời những người không biết đến các giáo huấn của Chúa, đến lâu đài khôn ngoan dự yến tiệc. Không biết bởi vì họ thiếu kinh nghiệm, do tuổi còn quá nhỏ, hay vì không có khả năng xét đoán, hoặc vì nhiều lý do khác nhau, họ đã không tiếp nhận lời kêu mời ấy. Những ai khước từ lời kêu mời này tỏ ra không biết đánh giá đúng đắn và không yêu thích sự khôn ngoan, và họ dại khờ để cho sự điên khùng cám dỗ lôi kéo họ xa rời sự sống và sự khôn ngoan đích thực. Trong chương 6 Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa, cũng dọn tiệc thánh thể và mời gọi mọi người đến ăn uống sự sống thiên linh Ngài trao ban. Muốn được sự sống đời đời, tín hữu phải ăn thịt và uống máu Thánh Chúa, phải tiến đến bàn thánh. Chính sự thông hiệp vào cuộc sống thiên linh của Chúa trong bí tích thánh thể bảo đảm cho tín hữu có được mầm giống phục sinh trong chính mình. Bí tích thánh thể như thế, một đàng là việc cử hành thịt của Chúa, nghĩa là biến cố Chúa Giêsu nhập thể làm người, đàng khác là việc chấp nhận bước vào cuộc đối thoại liên bản vị với Chúa Kitô để được ơn cứu độ. Thực tại bí tích thánh thể gắn liền với thực tại mầu nhiệm làm người, gắn liền với thập giá, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và cuộc gặp gỡ giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại. Khi nói, ai ăn thịt và uống máu ta sẽ có được sự sống đời đời và ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết, là Chúa Giêsu ám chỉ thịt và máu Ngài thật, chứ không phải là một hình ảnh biểu tượng. Chính mầm giống sự sống của Thiên Chúa được trồng cấy vào trong tâm lòng và thân xác của chúng ta sẽ ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống không hư nát, sự sống không bị tội lỗi làm băng hoại. Nó giống như tủy xương lành mạnh được trồng cấy vào xương tủy của danh ca José Carrera để sản xuất các hồng huyết cầu mới lành mạnh, thay thế cho các hồng huyết cầu bị ung thư trong máu của anh, và ban cho anh sự sống mới vậy. Đó là ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu ta, thì người đó ở trong ta, và ta ở trong người ấy. Chúa Giêsu Kitô đến trần gian là để thông truyền cho chúng ta sự sống thiên linh bất diệt ấy. Đối với Kitô hữu, không có con đường nào khác có thể giúp cấy trồng mầm giống sự sống của Thiên Chúa vào trong con người và cuộc sống của mình, ngoài việc lãnh nhận lấy Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Và chúng ta hiểu tại sao bí tích thánh thể lại là trung tâm sinh hoạt toàn cuộc sống của giáo hội. Nếu việc lãnh nhận lấy Chúa Giêsu Kitô có tầm quan trọng định đoạt cho sự sống đời sau và đời này của chúng ta như vậy, thì thái độ thờ ơ với thánh lễ và việc rước Chúa vào lòng của Kitô hữu là thái độ dại khờ đáng thương. Thì thái độ lười biếng tham dự thánh lễ và rước Chúa hay đi lễ cho có chuyện, gọi là xem lễ để khỏi bị rầy la hay mang tiếng là khô đạo, là thái độ tự tử có ý thức. Thiên Chúa mời gọi chúng ta, Ngài không bao giờ bắt buộc chúng ta, nhưng chúng ta có thể chết khát khi đứng gần mạch nước và chết đói khi ngồi trước bàn tiệc. Và đó cũng là điều Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến 20. Hãy biết sống khôn ngoan, hãy có kiểu cách sống ý thức, chứ đừng sống như người dại khờ và điên khùng, say sưa, bê tha, buông thả và tháo thứ. Nói cách khác, Thánh Nhân khuyên chúng ta hãy biết tận dụng thời giờ Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này, bây giờ và ở đây. Đừng nghe theo lời dụ dỗ của Satan, của ma quỷ, sống lười biếng, khô khan, xa rời Thiên Chúa và giáo huấn của tin mừng. đừng có cung cách hành xử như những người không hề biết đến luật lệ của Chúa và các giáo huấn của sự khôn ngoan, mà trái lại, biết nỗ lực tìm hiểu, đào sâu đức tin, biết khuyến khích nhau sống đạo, học hỏi lời Chúa, đọc kinh cầu nguyện, củng cố cuộc sống tâm linh, trau dồi các nhân đức, năng tham dự thánh lễ và rước Chúa Giêsu vào lòng để Ngài chuyển sự sống thiên linh bất tử cho chúng ta. Nhất là Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy mở rộng tâm lòng cho ơn thánh và hoạt động của Chúa Thánh Thần để cho Ngài tác động, biến đổi, thánh hóa chúng ta. Biết sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể là chúng ta được Ngài cấy trồng liên tục sự sống thiên linh bất tử cho chúng ta. Và chắc chắn, chúng ta sẽ có cuộc sống mới. Cuộc sống mà không gì và không ai trên trần gian này có thể cống hiến hay trao tặng cho chúng ta.